Chương trình câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và khách mời của chương trình hôm nay là một nhà quan sát thời sự và là một cựu kỹ sư, một cựu chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đến từ Paris của Pháp Quốc. Chúng tôi xin kính chào ông Thành Đỗ.
Xin kính chào khán thính giả của đài VOA. Tôi là Thành Đỗ, sống tại Pháp Quốc và một thời là cựu kỹ sư cho công nghệ quốc phòng cho quân đội Pháp. Xin kính chào tất cả.
Vâng, thưa ông, như ông biết vừa rồi đấy, một cái viện nghiên cứu về hòa bình quốc tế ở Stockholm đã công bố một số những cái thông tin gần nhất đấy về thị phần liên quan xuất khẩu các cái loại vũ khí, nó gọi là major arms, tạm dịch là vũ khí hạng nặng đấy, trên thế giới trong số nhà xuất khẩu từ năm 2019 đến 2023. Trong đó thì người ta thấy rằng là Hoa Kỳ đứng số 1 với vị trí 42% và Nga thì đã tụt xuống vị trí thứ 3. Nga trước đây đứng sau Mỹ nhưng bây giờ đã tụt xuống không chỉ sau Mỹ còn sau cả Pháp nữa. Xin ông có thể vui lòng bình luận chi tiết này ạ.
Vâng, cái sự việc mà nước Pháp trông thì có vẻ là đang qua mặt nước Nga về vấn đề xuất cảng vũ khí. Thì cái điều này chúng tôi, những người làm việc trong công nghệ quốc phòng thì chúng tôi không có ngạc nhiên lắm. Cái lý do chính mình có thể nói là hai ba cái lý do chính để hiểu cái sự kiện này. Cái lý do thứ nhất là Nga đang có một cuộc chiến khốc liệt với Ukraine, thì tất cả các nguồn vũ khí của họ thì họ không có dám xuất khẩu nữa, họ không có dám xuất cảng, họ phải bắt buộc sử dụng cho chiến trường. Chính vì lý do đó cái lượng bán ra nước ngoài của họ thấp xuống, trong khi Pháp thì cái lượng bán của họ vẫn như thế, tức là xưa nay là Pháp đã có một số khách hàng ở vùng châu Á, vùng giống như Indonesia, Malaysia này nọ, rồi cái vùng đối với vùng Trung Đông thì Pháp có một lượng khách hàng rất là giàu có và họ quen với những cái sản phẩm của quân đội Pháp. Thì chính vì lý do đó mà tôi không nghĩ là cái lượng xuất cảng của Pháp đang tăng lên, nó có tăng lên thì cũng ít thôi. Nhưng mà bởi vì cái lượng xuất cảng của Nga đã giảm xuống trầm trọng, chính vì lý do đó Pháp trở thành một cái nước xuất cảng thứ nhì trên thế giới so với trước đây.
Gần đây thì có cái tin tức rằng là trong suốt thời gian qua thì Nga đã tìm kiếm các cái vũ khí để mà bổ sung từ một số các nước khác, trong đó một số cái tên được nhắc tới như là Bắc Hàn, rồi thì Iran. Ông nhận xét thế nào về cái thực lực của cái quân sự cũng như là cái công nghiệp quốc phòng của Nga, cái vũ khí của Nga trong giai đoạn này sau khi mà đã bước sang đến năm thứ ba cái cuộc chiến với Ukraine ạ?
Thì xin thưa với anh là tôi có theo dõi những cái sự kiện đó, thì tôi nhận thấy được rằng là người Nga tuy là họ thấy là có vẻ cạn kiệt vũ khí ở trên chiến trường, nhưng mà cái tiềm lực về sản xuất của họ rất là mạnh, có vẻ như là họ đẩy mạnh một cách kinh khủng cái sự sản xuất để cung ứng cho chiến trường. Nhưng mà trong cái thời gian mà họ chưa có làm kịp đẩy mạnh những cái bộ máy sản xuất, thì anh biết cái vấn đề gì sản xuất nó rất là khó. Những cái súng đạn mà đang sử dụng ở trên chiến trường đó, nhiều khi nó đã được chế tạo ra cách đây 20 năm rồi. Thì ở trong nhà máy đó thì tất cả những cái máy móc để sản xuất cái loại đạn đó hầu như đã bị dẹp qua một bên rồi để sản xuất những cái loại mới. Thế thì họ phải cần có một cái thời gian để họ tái trang bị trở lại những cái máy móc để sản xuất những cái loại đạn cũ. Thì trong thời gian đó họ đã quay sang với Iran, với Triều Tiên để họ mua một số đạn mà những nước đó trước kia là khách hàng của Nga. Họ mua một số lượng rất là lớn, nhất đặc biệt là Triều Tiên. Họ chữ vào đó, họ cắt ra đó. Triều Tiên thật ra cái tiềm lực về sản xuất của họ không có cao đâu, nhưng mà họ đã mua mấy mươi năm nay, họ mua của Nga, họ cắt lại đó. Thì có một lúc, không biết anh còn nhớ không, chính ông Medvedev ông đi qua bên Việt Nam, ông ghé Việt Nam một hay hai ngày thôi. Tôi nghĩ là để yêu cầu Việt Nam bán lại, giao hoàn lại cho Nga những cái đạn dược mà chưa sử dụng và vẫn còn trữ ở trong kho mà đã mua của Nga, có thể là chưa trả tiền nữa. Nhưng mà không biết cái câu trả lời như thế nào thì cái đó mình cũng không có thể nào mà mình biết được. Nhưng cái điều là thấy là sau đó người Nga họ quay qua với Iran và Triều Tiên để họ kiếm cái nguồn cung. Còn Việt Nam thì làm gì? Việt Nam trong thời gian đó thì mình cũng thấy là Việt Nam đã ký kết với Ấn Độ một cái hiệp ước để làm hậu cần cho Việt Nam. Tức là có nghĩa là sao? Có nghĩa là Ấn Độ là một cái nước cũng có một cái kho vũ khí khổng lồ, những vũ khí mà có nguồn gốc từ Nga. Thì xưa kia Ấn Độ là một cái khách hàng lớn nhất của Nga, thì một số lượng lớn đạn dược của Nga đã nằm trong kho của Ấn Độ. Thế thì bây giờ tại sao Việt Nam mò qua Ấn Độ để kiếm cái nguồn đó? Là bởi vì Nga bây giờ không còn có thể cung cấp cho Việt Nam. Nếu lỡ Việt Nam xảy ra một cuộc xung đột với ai đó, với Trung Quốc, thì Việt Nam sẽ không có nguồn cung. Chính vì lý do đó mà Việt Nam đã ký kết một cái hiệp ước hậu cần với Ấn Độ để có được cái nguồn cung. Xin thưa với anh.
Vâng, thưa ông, một cách tổng thể đấy, nếu mà nhìn vào cái bảng biểu mà 10 cái nhà xuất khẩu lớn nhất của thế giới hàng đầu trong giai đoạn từ 2019 đến 2023 đó, mà theo cái nguồn của SIPRI, tức là của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố đấy ạ, thì nhìn vào cái con số chẳng hạn như Hoa Kỳ là đứng đầu 42% về thị phần, rồi sau đó là Pháp là 11%. Có thể là phần lẻ nào đó cao hơn Nga, Nga cũng 11%. Đứng thứ tư là các cái nhà xuất khẩu khác 10%. Rồi sau đó tiếp theo là đến thứ năm là đến Trung Quốc 5,8%, Đức 5,6%, Italy tức là Ý là 4,3%, Anh Quốc là 3,7%, Tây Ban Nha là 2,7%, Israel là 2,4% và Nam Hàn là 2%. Thì ông có bình luận gì về cái bức tranh này ạ?
Cái bức tranh đó nó thể hiện một cái sự thật của cái thị trường vũ khí ở trên thế giới. Sở dĩ mà người Nga bị tụt hậu lại thì tôi cũng đã có chia sẻ rồi. Sở dĩ người Nga họ tụt lại vào cái vị trí thứ ba, và chẳng qua tại vì họ đang lâm vào một cuộc chiến mà họ tích giữ vũ khí để cho chiến trường của họ, và họ không có xuất cảng ra và cho những cái nước mà muốn mua. Thì chính vì lý do đó cái con số xuất cảng nó sắp xuống mà từ 2-3 năm nay rồi, thì chính vì lý do đó nó sắp xuống nhiều lắm, trong khi Pháp họ vẫn đứng yên ở cái vị trí cái lượng sản xuất của họ. Chính vì lý do đó mà một bên kia hạ xuống mà bên này thì đứng yên, thì quá là một lúc nào đó thì người Pháp nước Pháp đã qua mặt Nga. Nhưng mà cái sự qua mặt đó anh thấy cũng không có nhiều lắm, tại vì Pháp chiếm 10,94% thị trường, trong khi Nga là 10,54%, thì cũng chỉ là con số lẻ thôi, không có cái gì ghê gớm lắm. Nhưng có điều là trong cái bức tranh đó thì chúng ta nhận thấy được rằng là ở những cái trí khác, vị trí của Trung Quốc, thì từ 10 năm nay Trung Quốc đã đi lên rất là nhiều. Tại vì Trung Quốc xuất cảng ra rất là nhiều, những cái có những cái khách hàng của thị trường Trung Quốc nằm ở bên Phi Châu, nằm ở những cái nước mà tài chính của họ chỉ cho phép họ trang bị cho quân đội của họ những cái vũ khí mà do Trung Quốc sản xuất, tức có nghĩa là giá rẻ, thì Trung Quốc đang đi lên. Cái nước thứ hai nữa mà đang đi lên kinh khủng là Israel. Israel thì mình cũng hơi khó nói, tại vì họ cũng đang lâm vào một cuộc chiến khủng khiếp với Hamas, thì cũng khó nói. Nhưng có điều là Israel cũng là một nước đang đi lên về xuất khẩu vũ khí. Mấy năm trước khi mà không có chiến tranh thì Việt Nam cũng mua nhiều, khá nhiều missing với Israel. Thì xin thưa là cái bức tranh của 10 nước sản xuất đó nó cứ trồi lên sụp xuống, trồi lên sụp xuống. Có những nước có một lúc nào đó họ trở nên mạnh, và vì một lý do nào đó họ trở nên kém một chút, giống như nước Nga thôi. Nhưng mà nếu mà họ hết chiến tranh, tôi nghĩ họ là sẽ tái chiếm giữ cái vị trí của họ trở lại. Tại vì anh biết cái thị trường mà về vũ khí đó, là cái thị trường nó rất là trung thành, khách hàng nó rất là trung thành với cái người bán. Và bởi vì sao? Anh không thể có cái súng của ông A mà anh mua cái viên đạn của ông B được. Thành ra chính vì lý do đó anh đã mua khẩu súng của ông A thì anh phải cố gắng anh mua đạn của ông A luôn. Thì trong thời gian đó thì người Nga họ đã bán gần như 30-40 năm nay, họ bán vũ khí cho tất cả những cái nước mà mình gọi là xã hội chủ nghĩa, thì gồm có khách hàng lớn của họ là gồm có Trung Quốc rồi Việt Nam. Việt Nam mà một thời gian Việt Nam là cái nước nhập cảng hàng của Nga đứng thứ hai trên thế giới, thì mình nhận thấy được rằng là cái sự việc đó nó bình thường. Nga nó bây giờ nó tụt xuống một chút, nhưng mà không có nghĩa là Pháp sẽ qua mặt dễ dàng đâu. Trong một thời gian họ sẽ lấy lại cái, họ hết chiến tranh họ sẽ lấy lại cái chỗ đứng của họ. Được không?
Thưa ông, một cái biểu đồ khác mà cũng do Viện SIPRI công bố đấy, cùng cái giai đoạn tương ứng như thế đấy, thì là cái thị phần ở toàn cầu đấy đối với các cái nhà nhập khẩu chính về vũ khí đấy, thì ở trong đó có nói là châu Á đấy và cái vùng châu Đại Dương phòng ạ là chiếm 41%, rồi Trung Đông có cái giai đoạn 2014 và 2018 là 41%, 2019 đến 2023 là 37%, tức là có tụt xuống đấy. Thế còn Trung Đông thì cái giai đoạn 2014-2018 đấy là 33%. Sau đó thì cái giai đoạn 2019-2023 đấy thì tụt xuống là 30%. ở châu Âu thì là 11% trong cái giai đoạn 2014-18, nhưng mà lại tăng lên gần như là gấp đôi đấy, là vào 21% trong giai đoạn 2019 và 2023. Châu Mỹ, tức là cả Bắc và Nam Mỹ đấy, thì là con số của giai đoạn 2014-2018 là 5,9%, đến 2019 và 23 đấy thì tụt xuống một chút là 5,7%. Và cuối cùng theo cái thống kê này đấy của Viện SIPRI đấy, thì châu Phi là giai đoạn 2014-18 là 8,8%, sau đó thì họ giảm xuống gần như là một nửa đấy, là 4,3% trong giai đoạn 2019-2023. Thì cái bức tranh đó đấy nói lên cái điều gì theo ông, nếu có thể bình luận cách vắn lược ạ?
Tôi xin bình luận tóm lược là cái sự mà châu Âu đã trở nên nóng dần lên với qua cái cuộc chiến của Liên Xô với Nga, thì những nước Âu Châu họ cảm thấy rằng là họ đã ngủ quên lâu quá, họ không có trang bị cho quân đội của họ những thứ cần thiết trong một thời gian rất là dài. Chính vì lý do đó, đùng một cái cuộc chiến này nó làm cho họ tỉnh ngủ, rồi cái họ ra cung nhau, thế là không ai bảo ai, nhưng mà tất cả đều gom tiền đi mua vũ khí để trang bị cho quân đội của mình. Thì cái đó là dễ hiểu thôi. Còn ở cái châu Á, Thái Bình Dương, thì mình biết được rằng là một chục năm trở lại đây, với cái sự hung hăng của người Trung Quốc và của nước Trung Quốc ở trên Biển Đông, và một số ví dụ như Ấn Độ có những căng thẳng biên giới với Trung Quốc, họ cũng bỏ tiền ra sắm sửa cho quân đội họ những cái thứ vũ khí nóng. Ví dụ như họ mua 36 chiếc Rafale, là một cái vũ khí, là một cái chiến đấu cơ đa năng của Pháp. Cái chiếc Rafale thì có thể là khán thính giả không biết, nhưng mà chiếc Rafale cho đến ngày nay, chiếc Rafale tuy là nó không có tàng hình như là F-35 của Mỹ, nhưng mà nó có một cái tầm đánh rất là xa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó là chiếc máy bay duy nhất có thể cất cánh với 1,5 trọng lượng của chính nó, vũ khí mang theo. Chính vì lý do đó mà nó có một cái khả năng rất là tuyệt vời, là đi đánh xa, vũ khí mang theo nhiều. Đó. Thì cho tới giờ này thì hình như là Rafale cũng chưa có một cái sự cố nào xảy ra cho chiếc Rafale, trong khi chiếc F-35 của Mỹ thì cái tầm đánh của nó tương đối giới hạn, và nó cũng có một vài sự cố về kỹ thuật đã xảy ra, làm cho một số nước họ ngần ngại, đặc biệt là như Ấn Độ đó, họ mua 36 chiếc của Pháp. Xong rồi mới đây được chừng vài tháng là Thủ tướng Ấn Độ lại mua thêm 26 chiếc nữa. Thì Qatar cũng vậy, Qatar cũng đặt một cái lượng hàng lớn với cái chiếc Rafale. Chiếc Rafale thì hiện tại nó là cái lá bài chủ yếu của xuất cảng vũ khí của quân đội Pháp. Ngoài ra còn có những cái khẩu pháo mà gọi là khẩu pháo Caesar. Khẩu pháo Caesar thì trên chiến trường của Ukraine, nó đã chứng minh được cái khả năng của nó. Chính vì lý do đó mà cái hãng sản xuất ra nó là hãng Nexter đã nhận được một cái lượng comment rất là lớn, một cái lượng khách hàng họ mến, họ chuộng, tại vì họ thấy nó hiệu quả ở trên cái cuộc chiến của Ukraine với Nga. Thì xin thưa với anh là thấy cái nơi nào có cái tiềm năng mà nó sẽ nóng lên dần lên á, thì chính phủ của những nước đó họ sẽ bỏ tiền ra họ đi mua thêm khí. Thì cái điều đó nó dễ hiểu thôi, ai cũng phải bảo vệ cái đất nước của mình. Thì để giải thích tại sao mà cái lượng mua vũ khí tại Âu Châu nó tăng lên một cách kinh khủng một vài năm trở lại đây.
Vâng. Thưa ông, cũng có một cái bảng biểu nữa đấy mà được Viện SIPRI công bố trong cái dịp mới đây đấy. Thì trong đó thì cho thấy là về thay đổi ở trong cái số lượng xuất khẩu các vũ khí hạng nặng đấy, trong 10 nước xuất khẩu lớn nhất đấy, thì trong cái giai đoạn 2014-2018 mà so với giai đoạn 2019 và 23 đó, về mặt giảm, ông cũng có bình luận ban nãy rồi, tức là liên quan đến Nga chẳng hạn là giảm nhiều nhất là 53%. Ngay sau đó người ta thấy rằng Israel cũng giảm 25%, Đức và Anh Quốc cùng giảm 14%, Trung Quốc giảm 5,3%, Tây Ban Nha giảm 3,3%. Thì ông có bình luận gì về cái khía cạnh những cái mức giảm này ạ?
Cái mức giảm đó thì như anh thấy, ví dụ như bây giờ mình cũng hiểu là cái vấn đề mà Nga nó giảm thì hiểu rồi, tại vì họ cung cấp ưu tiên cho cái chiến trường mà quân đội của họ đang tham gia. Rồi tới cái trường hợp mà của Israel thì là đúng là họ đang đụng độ lớn với Hamas, thì quân đội của họ còn phải nhập cảnh thêm vũ khí đến từ Mỹ, thì họ đâu có cung cấp cho ai được. Rồi thêm nữa là những nước khác giống như Anh hay là một vài nước thì cũng đang tập trung cái nguồn lực đang cung cấp cho vũ khí cho chiến trường của Ukraine. Theo chỗ tôi biết thì nước Anh đã cung cấp rất là nhiều vũ khí cho chiến trường của Ukraine. Thủ tướng Anh rất là gắn bó với Ukraine, nhiều lần đi thăm tại chỗ và có những cái ký kết về cứu hòa bình chung với Ukraine, cũng giống như Pháp mới vừa ký xong. Thì để giải thích rằng là khi mà cái cán cân mà xuất cảng nó giảm xuống, chẳng qua nó không thể là nó giảm xuống là bởi vì họ tập trung để đưa nó vào một cái tiêu thụ khác ở cái thị trường khác thôi, mà không phải là bán giống như là mấy cái nước Âu Châu mà họ đưa cho Ukraine rồi, phải là bán mà đặt cho viện trợ không hoàn lại, viện trợ không mua, không phải mua. Ukraine hiện giờ không có khả năng để mua. Thì cái đó theo tôi nghĩ cái sự kiện đó nó giải thích cho cái lý do tại sao mà một số cảng, một số bị giảm xuống.
Thưa ông, trong cái chiều hướng trái ngược lại với chiều hướng giảm rồi thì người ta thấy là cũng ở cái chiều hướng tăng, tức là đây là đang nói về cái khối lượng xuất khẩu các cái vũ khí hạng nặng đấy, trong 10 nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Thì so sánh giữa giai đoạn 2014-2018 và so với 2019 tới 2023 đó, thì trong số các nước tăng thì người ta thấy là tăng cao nhất đấy là Italy, tức là Ý là 86%, tiếp theo đấy là Pháp là 47%, tiếp theo nữa là Hoa Kỳ là 17% và Nam Hàn là 12%. Thế thì ông có bình luận gì không về những cái con số đó và những cái chiều hướng đó?
Cái con số tăng nó rất là dễ hiểu, là bởi vì sao? Những cái nước mà hiện tại đứng ở ngoài cái cuộc chiến với Ukraine đó, thì họ gửi những chuyên gia của họ đến mời gọi những cái nước ở trong cuộc chiến, hay là những nước chung quanh có muốn mua thêm cái gì không. Thì những nước như Ý là hoàn toàn đứng ở ngoài cuộc chiến, Pháp một thời gian cũng đứng ở ngoài cuộc chiến rất là lâu, rồi Mỹ thì tự nhiên Mỹ là một cái nguồn cung gần như là đa số, tuyệt đại đa số cho chiến trường của Ukraine. Họ xuất cảng và họ bán cho những nước khác nữa, họ không chỉ cho Ukraine không mà họ còn bán cho những nước. Ngoài ra những cái căng thẳng ở cái eo biển Đài Loan, eo biển Formosa cũng khiến cho Đài Loan cũng phải bỏ ra một lượng tiền lớn để trang bị cho quân đội của mình những cái thứ để tránh trường hợp mà bị Trung Quốc đe dọa xâm chiếm. Thì mình nhận thấy là tất cả những cái đó nó giải thích cho những cái con số ở những cái nước mà xuất cảng, tôi nghĩ là như thế.
Liên quan đến Trung Quốc thì ban nãy cũng đã cái con số người ta cũng đã nêu ra là trong giai đoạn tương tự thì Trung Quốc đã giảm đến 5,3%. Nhưng mà bây giờ nói đến phần chất lượng đấy, theo ông các cái vũ khí nói riêng đấy, rồi cái công nghệ quốc phòng nói chung của Trung Quốc ấy, thì liệu là nó có cái khoảng cách hay không? Rồi thì nếu có khoảng cách thì khoảng cách ra sao? Kể cả về mặt là không chỉ số lượng mà chất lượng và độ tin cậy nữa, so với các cái nước, các cái nhà sản xuất khác, trong đó đặc biệt là các nhà sản xuất phương Tây chẳng hạn, trong đó còn có Hoa Kỳ, rồi Pháp, rồi thì Đức, Ý, Anh, Tây Ban Nha, kể cả Israel nữa thưa ông.
Xin thưa với anh là cứ 2 năm ở tại vùng Paris có cái đại hội về vũ khí quốc phòng, chúng tôi không bao giờ vắng mặt. Thì cứ 2 năm mình thấy là cái những cái sản phẩm của Trung Quốc họ được tối tân hóa, họ được hiện đại quá để họ phải giới thiệu với khách hàng những cái sản phẩm tối tân hơn. Thì cái khoảng cách tuy là vẫn còn những cái khoảng cách đối với những cái vũ khí của Âu Châu, những cái vũ khí của Mỹ, nhưng mà càng ngày nó càng rút ngắn lại. Và cái hay của người Trung Quốc là họ sản xuất cái giá nó rất là, phải nói là sao, giá nó rất là bèo. Thì trong trường hợp đó làm có một số khách hàng nghĩ là mình có thể mua cái súng của Nga nhưng mà mua đạn của Trung Quốc, là bởi vì sao, nó cùng một cái hệ với nhau, nó cùng một cái hệ vũ khí với nhau. Trung Quốc họ tìm được những cái thị trường như vậy, thành ra họ họ buôn bán cũng nhiều lắm anh. Một năm này qua năm kia là mình thấy là có sự khác biệt hẳn hoài. Còn những cái vũ khí mà tối tân, ví dụ như máy bay chiến đấu hay là những chiếc chiến xa trên này nọ đó, thì những cái thị trường đó hình như là cho tới ngày giờ này vẫn còn dành riêng cho những nước tiên tiến giống như Mỹ, Pháp, Đức, đặc biệt là Đức. Còn cái thị trường của Israel thì thị trường Israel này thường thường là họ rất là mạnh những cái missile, họ rất là mạnh những cái missile. Nhưng mà tôi không nắm vững lắm về cái thị trường xuất cảng của Israel. Tôi chỉ biết Việt Nam cũng mua của Israel, tôi biết Việt Nam mua của Israel thì mua cũng nhiều lắm chứ không hết đâu á.
Có một quan sát nói rằng là cái nhập khẩu vũ khí của Việt Nam ấy, nhân tiện trao đổi với một chủ đề này ấy, xin phép được đề cập, nói rằng cái nhập khẩu vũ khí như vậy của Việt Nam ấy thì nó giảm xuống cực thấp bất chấp căng thẳng ở trong khu vực, thì ông có cái bình luận ra sao ạ?
À, cái đó dễ hiểu lắm anh. Tôi xin mạn phép đưa ra cái ý kiến của mình như thế này. Nó có hai chuyện nó làm cho cái nhập cảng vũ khí của Việt Nam bị hạ xuống. Cái lý do thứ nhất là anh biết là khi mà trên cái thị trường về buôn bán vũ khí đó thì anh có thể chào hàng cho một quốc gia nào đó. Rồi ở tại quốc gia đó họ thành lập hoặc là họ có sẵn hoặc là họ phải thành lập một cái hội đồng giám định dành riêng cho những chuyên gia. Ví dụ như bây giờ anh giới thiệu một khẩu súng thì họ lấy cái khẩu súng mẫu đó họ về họ cho chuyên gia của họ giám định, thì cái hội đồng giám định đó đó nó đưa ra cái quyết định là cái khẩu súng này rất tốt, nếu nó bán ở cái giá này thì mình có thể mua được. Đại khái tôi nói tưởng tượng như vậy nha, nếu nó bán ở cái giá này mình có thể mua được, thì sau đó những cái người chuyên môn đi mua hàng với Bộ Quốc phòng họ sẽ quyết định là mua ở số lượng bao nhiêu trong bao nhiêu năm và với giá tiền bao nhiêu. Đại khái là vậy đi ha. Thì Việt Nam á, một số gần đây á, một lúc gần đây á, thì có những tin đồn là những cái người mà cái thứ nhất là hội đồng giám định một cách hời hợt, cái thứ hai là cũng có những chuyện lại quả như thế nào đó, mà bây giờ những cái người mà có nhiệm vụ làm giám định, nếu mà họ đưa ra cái quyết định của họ thì có một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ phải đi tù. Bởi vì sao? Tại vì một đứa leo lên thì ba đứa nắm chân kéo xuống, thì kết quả là không ai dám đưa ra quyết định nữa hết. Nó có cái sự trì trệ ở chỗ đó mà không phải dễ dàng để nhìn ra đâu. Cái thứ hai nữa là Việt Nam sử dụng đại đa số vũ khí đến từ Nga và Đông Âu, một số đến từ Tiệp Khắc hồi xưa, một số đến phần lớn đến từ Nga. Thì không thể nào dễ dàng mà thay đổi được, không thể nào dễ dàng thay đổi. Họ bắt buộc phải sử dụng, họ phải mua vũ khí của Nga. Mà nay họ đã ký một cái hiệp ước hỗ tương với Ấn Độ, tức là Ấn Độ đang có sẵn một kho đạn khổng lồ, nếu cần thì Ấn Độ sẽ cung cấp. Thì thế thì hẳn hoi là họ giảm liền cái lượng hàng mà họ mua xuống, cái số lượng họ mua họ giảm hẳn xuống. Tại vì cái thứ nhất họ không thể thành lập một hội đồng giám định cái vũ khí một cách độc lập được. Mà ông nào quyết định thì ông đó có ngày vô tù. Tại vì vấn đề hối lộ bây giờ nó trở thành đi thanh tra hối lộ, nó trở thành một cái phong trào mà họ chèn ép nhau về cái vấn đề đó. Hễ ông nào mà năng nổ quá, đắc lực quá, làm việc hiệu quả quá thì ông đó trước hay sau cũng vô tù. Thế thì cái đó là ý kiến của riêng tôi nha. Thì chính vì lý do đó, vả lại thêm nữa là Việt Nam rõ ràng là Việt Nam có một cái số lượng lớn đang do Ấn Độ họ sẵn sàng họ cung cấp. Thế thì họ cũng cần đi mua. Ít ra là họ chững lại một thời gian 5-3 năm. Họ chờ là cái nguồn cung khi mà Nga đã chấm dứt cuộc chiến Ukraine rồi, thì Nga lại tiếp tục viện trợ về, tiếp tục bán lại cho họ những cái đồ mà của kỹ nghệ về vũ khí của Nga, tiếp tục sản xuất ra là họ lại tiếp tục mua lại như xưa. Nga chính vì lý do đó họ chững lại trong lúc này là bởi vì nguồn cung không có, và nếu cần thì có sẵn Ấn Độ cung cấp, thành ra họ mua. Như vậy theo ý tôi là cái sự việc đó giải thích cho cái lời lý do thì tại sao Việt Nam lúc này không có nhập cảng nhiều về vũ khí giống như hồi xưa nữa. Và lẽ ra thì với cái sự căng thẳng ở Biển Đông, lẽ ra họ phải, hình như họ có tăng ngân sách nhưng mà họ không sử dụng. Theo chỗ tôi biết hình như họ có tăng ngân sách lên cả tỷ đô la nhưng mà họ không sử dụng.
Và câu hỏi cuối cùng thưa ông, tức là cũng có ý kiến từ trong giới quan sát cho rằng Việt Nam đấy thì nên là đa dạng hóa cái thị trường nhập khẩu vũ khí hoặc là các công nghệ quân sự quốc phòng, đặc biệt trong đó là liên quan đến các cái nhà xuất khẩu ở các quốc gia phương Tây đấy. Ông có chia sẻ ý kiến này không? Và nếu có thì tại sao?
Vâng, xin thưa với anh Quốc Phương là tôi nhớ không lầm thì năm 2018 mình cũng đã chia sẻ với nhau một lần về cái vấn đề mà làm sao để Việt Nam có vũ khí đối tân. Lúc đó thì anh Phương còn ở bên đài BBC và Ban Việt ngữ. Thì lúc đó tôi cũng đã đưa ra ý kiến là Việt Nam có lẽ nên đến gần hơn hết với phương Tây và Mỹ. Phương Tây đây tôi nói là Âu Châu và Mỹ, đặc biệt là Pháp. Pháp là một nước có một tiềm năng về kỹ nghệ quốc phòng rất là mạnh. Thì tôi nói thay vì mà bỏ tiền tiếp tục đi mua đồ của Nga, mà bên Trung Quốc họ có những cái thứ giống như vậy mà tốt hơn, cao cấp hơn, bởi vì họ có nhiều tiền hơn, thì có lẽ mình nên dùng cái nguồn lực để mình đa dạng quá thay vì đi mua Su-30 của Nga. để mình có thể thay vì mua 2 chiếc Su 30 thì mình mua 1 chiếc Rafale. Hãy nhìn cái sự chọn lựa của Ấn Độ, của Indonesia, của nhiều nước khi họ mua Rafale, thì mình hiểu là Rafale là một cái sản phẩm coi như là đáng giá để bỏ tiền ra mua. Thì tôi nghĩ là Việt Nam phải đa dạng cách đó. Nhưng mà hình như là ngay từ 2018 cái clip đó, làm đó cũng đến cả triệu người xem đó, nhưng mà như là cũng không có một cái đột phá gì cho đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ không nên quá chần chờ, không nên tiếp tục dựa vào cái vũ khí của Nga, trong khi Trung Quốc họ đã có tất cả những cái gì để khắc chế những cái sản phẩm của Nga mà Việt Nam mua về. Không biết anh còn nhớ cái gì mà một cái chiếc Su-27 của Việt Nam rớt cái đại đảo Bạch Long Vĩ, xong rồi cái chuyến bay cứu hộ đến để tìm kiếm cứu người phi công cũng bị rớt luôn, bởi vì bị áp chế điện tử. Thì tại sao họ làm được như vậy? Là bởi vì sao? Bởi vì họ nắm hết, họ biết hết rõ điểm nào là điểm nhược của chiếc Su-27, điểm nào là điểm nhược của chiếc Su-30. Trung Quốc họ nắm hết, họ biết rõ luôn về kỹ thuật. Chính vì lý do đó, nếu mà mình tiếp tục mình bỏ tiền ra để mình mua, để mình trang bị cho quân đội của mình những cái vũ khí đó, tôi nghĩ nó không có hiệu quả nữa. Thôi thì lỡ tốn thì tốn thêm chút nữa, mua những cái hàng nóng thật sự của Mỹ. Nếu mà người Mỹ họ đồng ý, họ bán cho Việt Nam những cái F-16, là một cái điều nên làm. Hãy nhìn cái gương của Liu Kang đi. Như Liu Kang họ mê F-16 lắm, họ đang trông chờ được giao F-16 cho họ. Và Việt Nam cũng có thể với cái tiềm năng về kinh tế của Việt Nam, Việt Nam có thể với tới F-16, có thể với tới Rafale. Chỉ cần tạo ra một phi đội Rafale ở tại Việt Nam thôi, một phi đội 12 chiếc là đủ cho đối phương dè chừng và nể mặt mình rồi. Thì Việt Nam có đủ khả năng về tài chính để làm chuyện đó mà. Nhưng có điều là tại vì hình như họ bị cột chặt vào cái ý thức hệ cộng sản. Họ chỉ muốn mua đồng của Nga thôi. Không cần tốt xấu, không cần biết. Miễn là mua đồng Nga là ok. Thì cái chuyện đó nó khó nói lắm. Anh đồng ý với tôi không? Khó nói lắm. Khi mà đã cột vào ý thức hệ, tôi không cần biết chiếc xe đó nó xấu, nó đẹp gì không biết. Miễn là xe Pháp, là tôi sống tại Pháp, tôi mua chiếc xe đó. Thì cái đó anh khó nói lắm. Trong trường hợp đó mà như Việt Nam là y chang như vậy á, cái là hãy miễn tốt đẹp gì không cần biết, tốt hay xấu không cần biết, miễn là đồ Nga thì tôi mua. Thế thì nếu mà lỡ đụng chạm với Trung Quốc thì chúng ta ở vào cái thế bị động, thế lép, dễ dàng bị bắn rơi, mà không cần họ bắn rơi nữa. Họ làm những cái trò mà chế áp điện tử cũng đủ chiếc máy bay không còn điều khiển được và rớt tự động một mình nó. Đấy, tôi xin thưa với anh là nên đa dạng quá những vũ khí nóng của Việt Nam, nên đa dạng quá. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy hoài, nếu mà lỡ cái ngày nào mà thực sự hai nước có đụng nhau thì e rằng là họ sẽ đánh mình xích môi đó cho không vui đâu. Xin thưa với anh.
Vâng, ông vừa mới đề cập vũ khí rồi thì cái công nghệ về quân sự quốc phòng của Hoa Kỳ đấy, thì đây là nếu như mà cái điều kiện giữa hai bên, tức là chẳng hạn như là giữa Việt Nam và Mỹ mà nó thuận lợi và nó cho phép, thì theo ông ngoài chẳng hạn như là F-16 đấy thì còn những cái gì khác nữa đấy mà ông thấy là phía Việt Nam nên quan tâm và có thể tiếp cận dần dần để mà trang bị cho mình từ phía Hoa Kỳ ạ?
Còn nhiều lắm. Ở trong cái catalog của họ còn nhiều đồ chơi lắm. Ví dụ như tôi nói tới cái sự việc mà nếu mà lại xảy ra một cái cuộc chiến ngày hôm nay á, thì những cái tấn công chủ đạo là thường thường là những cái missile, thì mình có thể trang bị cho Việt Nam những cái hệ thống phòng không tối tân của Mỹ, chẳng hạn như Patriot chẳng hạn. Ví dụ như tôi không nói đến cái vũ khí mà để chống lại những cái vũ khí hạt nhân liên lục địa, mình không nói tới chuyện đó, nhưng mà cái Patriot để có thể bảo vệ những cái thành phố lớn của Việt Nam, ví dụ như Hà Nội, Đà Nẵng, những cái hệ thống phòng không di động, tại vì Việt Nam có đến 3.000 km bờ biển rồi, ngoài 3.000, ngoài nó còn có rất là nhiều những cái ở trong trong cái catalog của người Mỹ, những cái hệ thống, những cái hợp đồng về sử dụng những cái satellite quân đội của Mỹ, cũng là một cái điều mình nên đưa mắt tới để mình giúp cho Việt Nam có thể nhìn rõ ai đã xâm nhập cái lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam ở hướng nào, ở đâu, rồi bắn như thế nào, bắn đi đâu. Thì tất cả những cái đó Việt Nam cũng có thể với tới được với Mỹ. Ngoài ra còn những cái thiết bị, tại vì Việt Nam là một cái nước mà nằm ở trên bờ duyên hải 3.000 cây số, thì có những cái tàu chiến Việt Nam cũng nên có một cái lực lượng hải quân hùng hậu. Hải quân hùng hậu đây không chỉ có đầu của Nga không, mà còn phải có đầu của Mỹ. Trong khi người Mỹ họ rất là rộng rãi, họ đã giúp cho Việt Nam, họ biếu cho Việt Nam những cái chiếc tàu tuần duyên loại lớn. Mà cho tới ngày giờ này Việt Nam vẫn chưa chiếc nào lớn hơn. Tuy là những cái tàu tuần duyên họ biếu cho Việt Nam là những cái chiếc đã được sản xuất từ năm 1950 mấy, 1960. Mà họ đã loại ra khỏi cái biên chế của họ thì họ tặng cho Việt Nam. Nhưng mà đối với Việt Nam cũ có thể của người, nhưng mà mới của ta thì Việt Nam cũng có thể trang bị. Và ngoài ra còn những cái xuồng cao tốc, gọi là những cái xuồng nhưng mà nó có thể chuyên chở đến 20 người lính ở trên cái xuồng đó, và nó chạy trên một cái vận tốc rất là cao ở trên biển. Những cái xuồng đó thì Việt Nam có thể mua với Mỹ. Người Mỹ là như là họ mạnh nhất về cái mặt hàng đó. Xin thưa với anh như vậy. Ngoài đó còn nhiều lắm. Bây giờ thì tôi không nhớ hết. Hiện tại tôi không nhớ hết. Nhưng mà có những cái mặt hàng như vậy cũng đủ cho Việt Nam có một cái sức mạnh ở trên biển và bảo vệ vùng trời vùng biển của mình một cách hiệu quả rồi.
Vâng, thế đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin chân thành cảm ơn kỹ sư Thành Đỗ từ Paris đã dành thời gian tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình podcast Câu chuyện quốc tế sau ạ.
Tôi xin cảm ơn VOA và anh Quốc Phương đã cho tôi có dịp chia sẻ tiếng nói của mình đến với khán giả của đài.